This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại daisaigon.com hoặc có số điện thoại 641-552-5009. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi thời sự buổi trưa phối hợp ba miền với Mộng Lan từ Nam California, Hoàng Tín từ Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín và toàn thể quý thính giả trong một buổi trưa thứ ba hôm nay. Houston hôm nay trời thật đẹp, dù có mây rải rác và cơ hội mưa thì mong manh 10% thôi. Bây giờ là 84 độ, hôm nay lên cao khoảng 85-86, buổi tối xuống thấp 71. Ngày mai thứ tư thì 80% sẽ mưa và cao 80, thấp 64. Sang những ngày kế tiếp thì trời sẽ quang đãng, nắng chan hòa trở lại và cơ hội mưa rất ít và cũng dịu dàng vào ban đêm khi xuống thấp vào khoảng 56 cho ngày thứ năm. Cao của ngày thứ năm cũng chỉ có 78 so với ngày hôm nay khoảng 86-87. Chị Mộng Lan Cali thì chắc vẫn đẹp lắm.
Nam xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn, chị Kim Thoa và anh Hoàng Tính. Nam California ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là đẹp và trong những ngày kế tiếp cũng vậy. Cao nhất hôm nay là 73, thấp nhất 51, ngày mai là 78-53 và ngày thứ năm, thứ sáu thì nhiệt độ sẽ vào khoảng từ 66-73 độ. Trời nắng đẹp dịu dàng, không có mưa nữa. Ngay bây giờ là 61 độ, mây mỏng và cao, trời xanh rất là đẹp. Không biết tại Dallas thì như thế nào trên Hoàng Tính?
Hoàng Tính xin được chào quý vị khán giả tại Houston và Dallas. Chào chị Mộng Lan, chị Kim Thoa. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas phố của chúng tôi là 73 độ, bầu trời có rất là nhiều mây. Thỉnh thoảng thì ông mặt trời mới xuất hiện thôi. Ban ngày thì khoảng 50% cơ hội mưa, cao nhất sẽ là 82 và thấp nhất là 64. Tối nay có khoảng 90% mưa trong khu vực Dallas phố này. Thưa quý vị, xin được mời chị Kim Thoa.
Vâng, và bây giờ thì thời tiết đã xong, chúng ta chuyển qua những cái tin gọi là chính trị ở trên thế giới. Thì thưa quý vị, có khoảng 100 người Trung Hoa tại cái khu phố tàu ở Paris đó đã ném nhiều vật thể về phía cảnh sát chống bạo động sau khi mà một người đàn ông Trung Cộng bị cảnh sát bắn chết ngay tại nhà riêng. Bộ Ngoại giao Trung Cộng ngay lập tức phản ứng trước sự việc này và Trung Cộng đã triệu tập đại diện ngoại giao của Pháp tại Trung Cộng vào ngày hôm nay 28 tháng 3 để yêu cầu giải thích sự việc cũng như là nhấn mạnh rằng chính quyền của Pháp phải bảo đảm an toàn cho người Trung Hoa, đồng thời tiến hành điều tra. Bởi vì ít nhất là 3 cảnh sát chống bạo động của Pháp đã bị thương khi đụng độ với những người biểu tình Trung Hoa đêm hôm qua 27 tháng 3. Nhà chức trách cũng đã bắt giữ và thẩm vấn ít nhất là 35 người vì có hành vi quá khích trong cuộc biểu tình. Giới truyền thông của Trung Cộng thì đặc biệt chú ý đến vụ này. Riêng hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Cộng tường thuật rằng hàng trăm người đã xuống đường biểu tình và cảnh sát của Pháp đã bị cáo buộc sử dụng hơi cay và dùi cui để giải tán những người này, làm ít nhất là một người biểu tình bị thương. Sự việc đã bắt nguồn từ một chuyện xảy ra vào tối Chủ nhật 26 tháng 3 vừa qua. Truyền thông địa phương cho biết rằng người mà bị cảnh sát bắn chết là một người đàn ông 56 tuổi đến từ Trung Cộng. Ông này bị bắn ngay tại nhà riêng sau khi cảnh sát nhận được một cái cú điện thoại gọi đề nghị hỗ trợ vì có xích mích giữa ông ta và nhà hàng xóm. Cảnh sát nhấn mạnh rằng người đàn ông Trung Hoa đã tấn công cảnh sát bằng một cây kéo, nhưng mà cam kết sẽ điều tra sự việc. Trong khi đó, gia đình của nạn nhân phủ nhận tin này, nói rằng cảnh sát đã không cảnh cáo ông đủ 2 lần theo quy định và rằng nạn nhân cầm kéo là bởi vì đang làm cá. Ngày hôm nay, 28 tháng 3, cảnh sát đã mở cuộc điều tra chung quanh chuyện này. Chị Mộng Lan.
Tiếp theo bản tin của chị Kim Thoa, thì theo lời của gia đình người này, cảnh sát đã xông vào rồi bắn chết người đàn ông khi ông này đang còn cầm cây kéo trên tay. Đại sứ quán Trung Cộng ở Paris đã thông cáo về cái chết của người đàn ông này, nhưng lại không cho biết thêm chi tiết. Thông cáo có đoạn nói rằng sứ quán đang quan tâm cao đến sự việc này và đã lập tức khởi động cơ chế khẩn cấp để tìm hiểu tình hình từ phía cảnh sát Pháp. Tân Hoa Xã cũng đưa tin là người đàn ông bị bắn chết cư ngụ ở Paris cùng với vợ và 5 đứa con. Trinh cũng cho biết rằng người đàn ông này trước đó thì đã có uống rượu và các con ông nói cảnh sát đã không cảnh báo hai lần theo luật định trước khi nổ súng như chị Trinh Thoa vừa mới thưa. Bản tin Tân Hoa Xã trích lời cảnh sát nói rằng người đàn ông đã gây thương tích cho một cảnh sát bằng ngay chiếc kéo ông cầm trước khi bị bắn chết, và cảnh sát nói rằng họ nổ súng để tự vệ. Xin trở lại Thanh Hoàng Tính.
Quay sang bản tin châu Á, thưa quý vị, kế hoạch của Trung Cộng đang bồi đắp cũng như là xây dựng cái cơ sở quân sự ở những cái đảo nhân tạo tại Biển Đông gần như là hoàn tất rồi. Bắc Kinh có thể bố trí máy bay quân sự bất cứ lúc nào tại Trường Sa. Trên đây, đó là nhận định của một cái cơ quan tham vấn chiến lược Mỹ sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, gọi tắt là AMTI. Một bộ phận của cái Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington đã công bố trong ngày hôm qua 27 tháng 3. Hãng thông tấn Reuters đã trích dẫn các tuyên bố của giám đốc cơ quan tham vấn minh bạch hàng hải châu Á AMTI, Rick Pauling, đã cho biết là hình ảnh cái vệ tinh chụp trong các tháng này cho thấy là Trung Cộng vừa trang bị thêm rất là nhiều những cái anten radar trên hai đảo đá chữ thập cũng như là Subi. Như vậy thì Trung Cộng dường như đã hoàn tất phần lớn những cái cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo tại Trường Sa và có thể bố trí bất cứ lúc nào từ máy bay chiến đấu, tàu chiến cho đến các trang bị thiết bị quân sự khác từ đại pháo cho đến hỏa tiễn ở ba đảo đá chữ thập Subi và Vành Khăn. Đó là lời chuyên gia Rick Pauling. Với hai cái anten mới này, Trung Cộng chuẩn bị những cái động thái mới trong nay mai. Tại hai quần đảo tranh đoạt với Việt Nam và Philippines thì Bắc Kinh cũng đã xây dựng xong ba căn cứ quân sự ở Trường Sa và một căn cứ quân sự ở đảo Phú Lâm Hoàng Sa ở phía Bắc. Bốn tiền đồn này với phi đạo và radar cho phép chiến đấu cơ Trung Cộng hoạt động bao trùm toàn bộ Biển Đông. Từ một năm nay, Trung Cộng đã bố trí hỏa tiễn HQ-9 ở Phú Lâm và ít nhất là một lần đã đưa hỏa tiễn chống hạm ra ngoài đảo. Và kính thưa quý vị, vệ tinh còn phát hiện các cơ sở có cái mái che đóng mở ở ba cái đảo chữ thập Subi và Vành Khăn bảo vệ những cái dàn hỏa tiễn di động này. Đảo chữ thập còn có cái cơ sở đủ lớn để mà chứa khoảng 24 máy bay quân sự được nữa. Reuters đặt câu hỏi thì phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ là ông Ray Ross đã từ chối bình luận những cái thông tin này vì lý do là ngũ giác đài không có bình luận những cái tin tình báo này. Tuần qua khi mà viếng thăm Úc thì Thủ tướng Trung Cộng Lý Khắc Cường cũng đã tuyên bố là không có ý đồ quân sự hóa Biển Đông mà chỉ muốn bảo vệ lưu thông hàng hải quốc tế mà thôi. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Ngoại trưởng của Iran ngày hôm nay 28 tháng 3 tuyên bố rằng Nga có thể sử dụng các căn cứ quân sự của Iran để thi hành những cái chiến dịch không kích chống khủng bố trên đất của Syria. Iran và Nga đều là đồng minh chủ chốt của Tổng thống Syria al-Assad và đóng vai trò quyết định trong việc xoay chuyển cái cục diện theo hướng có lợi cho Tổng thống Assad trong thời gian gần đây. Các chiến đấu cơ của Nga vào mùa hè năm ngoái đã xuất kích từ một cái căn cứ không quân ở Iran tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu của lực lượng chống chính phủ ở Syria, đánh dấu lần đầu tiên một lực lượng ngoại quốc sử dụng căn cứ của Iran kể từ đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, việc thi hành này đã chấm dứt đột ngột sau khi một số nghị sĩ của Iran gọi đây là hành động vi hiến. Và Ngoại trưởng của Iran là thành viên trong phái đoàn do Tổng thống của Iran dẫn đầu đã đến Moscow của Nga hôm qua 27 tháng 3. Tổng thống Nga cũng đã chuẩn bị hội kiến với Tổng thống Iran vào ngày hôm nay 28 tháng 3. Và hội nghị thượng đỉnh Iran và Nga đang được giới chức của phương Tây theo sát với hy vọng là có thể đoán được những cái hành động kế tiếp của họ tại Syria. Đây cũng là chuyến thăm Nga đầu tiên của Tổng thống Iran diễn ra vào thời điểm mà hai quốc gia đồng minh muốn tìm cách chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài suốt 6 năm qua ở Syria. Và Ngoại trưởng Nga đã được Ngoại trưởng Iran đã được Ngoại trưởng Nga và Bộ trưởng Dầu hỏa Tháp Tùng dự trù sẽ ký kết hơn 10 thỏa thuận hợp tác kinh tế với Nga, theo truyền thông của Iran cho biết. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, trở lại với bản tin ngày hôm qua, Mộng Lan có thưa với quý khán giả về một người đàn ông Việt Nam đã qua đời ở bên Nhật Bản. Thì theo lời những người cùng bị giam, người đàn ông Việt Nam tên là Nguyễn Thế Hưng hay là Nguyễn Thế Hùng này đã than là ông bị đau trong suốt thời gian bị giam giữ một tuần trước khi qua đời trong phòng giam tại một trung tâm giam giữ di dân của Nhật Bản. Đây là cái chết thứ 13 trong hệ thống giam giữ di dân của Nhật Bản kể từ năm 2006. Con số tử vong đã khơi lên những lời chỉ trích của các nhà hoạt động và một cơ quan giám sát chuyên theo dõi những điều kiện đang diễn ra tại các trung tâm giam giữ đó. Hãng tin Reuters cho biết đã được xem một giấy viết tay ngày hôm nay, trong đó 6 người bị giam cho biết rằng ông Hưng đã nhiều lần nói với những người canh gác là ông bị đau sau khi bị đưa đến trung tâm di trú Đông Nhật Bản vào giữa tháng 3. Những người bị giam cho biết là ông than đau ở cổ và đầu. một giới chức tại trung tâm tạm giam ở vùng đông bắc thủ đô Tokyo đã từ chối không bình luận gì thêm ngoài một thông cáo ra hôm thứ Hai nói rằng một người đàn ông Việt Nam ở độ tuổi 40 đã được phát giác bất tỉnh hôm thứ Bảy tuần vừa qua và sau đó được xác định đã chết. Một Nico Việt Nam dẫn thông tin từ Đại sứ quán Cộng sản Việt Nam tại Tokyo nói với hãng thông tấn Reuters rằng ông này đã tự sát tại trung tâm giam giữ ở tỉnh Ibaraki. Đại sứ quán không trả lời điện thoại và email yêu cầu bình luận. Trong lá thư của họ, những người bị giam nói rằng ông Hùng đã được bác sĩ kê toa thuốc giảm đau hôm thứ Tư, mục đích là để những người canh gác lờ đi những lời than đau của ông và bảo ông hãy im đi. Một cuộc điều tra của Reuters về cái chết của một người Sri Lanka bị biệt giam tại một trung tâm giam giữ ở Tokyo cũng cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng về vấn đề chăm sóc y tế và giám sát những người bị giam trong hệ thống giam giữ di trú của Nhật Bản. Nguyên nhân cái chết của ông Hùng chưa được công bố. Trung tâm giam giữ và Bộ Tư pháp Nhật Bản, cơ quan giám sát các trung tâm giam giữ, nói nhà chức trách sẽ tiến hành giảo nghiệm tử thi. Theo Bộ Tư pháp, tính đến cuối năm ngoái thì trung tâm di trú Đông Nhật Bản đã giam giữ 297 người. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, các nhà tranh đấu Hồng Kông trong ngày hôm qua 27 tháng 3 đã được cảnh sát thông báo là sẽ bị buộc tội vì đã tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ vào năm 2014, ngay sau khi mà tân trưởng đặc khu đưa ra lời kêu gọi đoàn kết. Báo chí Hồng Kông cho biết hôm qua 9 người từng xuống đường trong cái cuộc cách mạng dù năm 2014 sẽ bị điều tra. Phong trào phản kháng với hàng chục ngàn người biểu tình trong nhiều tuần lễ đã làm tê liệt Hồng Kông, nhưng đòi hỏi tổ chức phổ thông đầu phiếu thực sự trong năm 2017 của họ đã trở nên vô vọng. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, Carrie Lam đã được Bắc Kinh ủng hộ hôm Chủ nhật 26 tháng 3 để được Ủy ban bầu cử đa số thân Trung Cộng đề cử làm cái chức trưởng đặc khu Hồng Kông. Phe Dân Chủ đánh giá đây là một cái cuộc bầu cử giả hiệu, lo ngại tự do tại cái cựu thuộc địa Anh sẽ bị bó hẹp lại. Bà Trần Thục Trang, dân biểu của đảng Công Dân, được cảnh sát gọi điện thông báo là sẽ bị điều tra về cái tội gây rối trật tự công cộng, một tội danh có khung hình phạt lên đến 7 năm, từng bị bắt trong cuộc biểu tình nhưng mà chưa bao giờ bị khởi tố. Bà có thể phải ra tòa vào thứ Năm tới. Bà Trần Thục Trang cho rằng đây là một cú đá giò lái của ông Lương Chấn Anh nhằm vào những cái người kể nghiệm. Ông Hoàng Hạo Minh thuộc Liên đoàn Dân chủ Xã hội cũng như là giáo sư Trần Kiện Dân, một trong những người sáng lập phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng, tức là Occupy Central, cũng bị cáo buộc tương tự. Ông Hoàng cho rằng ông Lương Chấn Anh đứng phía sau, còn giáo sư Trần gọi cái vụ điều tra này là buồn cười. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga sau khi đắc cử đã cho biết ưu tiên của bà là hàn gắn những cái rạn nứt. Khi bị báo chí chất vấn, đã nói rằng hệ thống tư pháp là độc lập. Xin được mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, sau một vài thông tin thương mại, phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.
So I got my time in the Inada Dreamwave. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line.
It is indeed the best spa chair in the world.
This is called the Inada Dreamwave massage chair, and it is the best massage chair in the entire world. And it's designed to feel like a masseuse's hands. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands on my back just working all these points.
Đó là tường trình của hệ thống truyền thông The Wall Street Journal và phát biểu của các bác sĩ nổi tiếng, uy tín trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage vật lý trị liệu tốt nhất thế giới.
Inada Dreamwave chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đao không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này.
Teletron Dallas Fort Worth trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999.
Cảm ơn quý khách đã ủng hộ Crab Station đầu tiên tại Dallas. Hiện nay, Crab Station đã có location thứ hai tại thành phố Carrollton.
Nhà hàng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp cho gia đình. Crab Station có đầy đủ các loại hải sản tươi ngon như King Crab, Snow Crab, Oyster, Live Raw Fish.
Đặc biệt, Crab Station có Gumbo Bar. Lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas, Gumbo được chế biến với hương vị độc đáo thật thơm ngon, bảo đảm làm vừa lòng thực khách khó tính. Hãy ghé qua để cảm nhận sự khác biệt.
Crab Station tại 2625 Old Denton Road, Carrollton, mở cửa 7 ngày trong tuần, điện thoại 972-242-8889, 972-242-8889 sẽ khai trương chi nhánh thứ 3 tại Frisco Grab Station Carrollton. Trân trọng kính mời.
Thèm ăn bánh xèo quá.
Giờ mà có một tô mì nóng thì tuyệt.
À, em nghe nói nhà hàng XO có món bún bò Huế ngon lắm. Và cũng có bánh xèo nữa.
Thì hai chị em mình đến đó đi.
Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall. Mở cửa từ 10:30 sáng, 7 ngày trong tuần.
Nhiều món ăn ngon như hủ tiếu, mì bò, cơm, bún.
Đặc biệt, bún bò Huế, bánh xèo, hủ tiếu bảo đảm ngon không đâu bằng. Sau 8 giờ tối có karaoke hát cho nhau nghe. Nhà hàng XO trong khu Cali Saigon Mall.
972-322-6726. 972-322-6726. Xin kính mời.
Mình tên là Phượng. Mình đến tiệm vàng Mark Samuel. Mua cả nguyên một bộ luôn đó. Là vừa lắc, dây chuyền và vừa đa bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý thính giả, trở lại với thời sự buổi trưa phần thứ nhì liên quan đến tin Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Trump vừa mới đề nghị cái khoản ngân sách 999 triệu Mỹ Kim để mà xây dựng 72,2 km tường mới và tân trang 22 km rưỡi hàng rào dọc biên giới giáp với Mỹ Tây Cơ. Thì đây là một phần trong cái đề nghị ngân sách bổ túc cho việc chi tiêu quốc phòng và bảo vệ an ninh biên giới của Tòa Bạch Ốc. Theo một số tài liệu từ Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, thì theo đó Tòa Bạch Ốc còn đề nghị thêm 2,6 tỷ Mỹ Kim cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng và trang bị kỹ thuật ở cái vùng biên giới trong năm tới 2018. Về cái xây dựng bức tường dọc biên giới phía nam của Hoa Kỳ là một phần trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, nhưng mà đề nghị ngân sách ban đầu cho cái dự án xây bức tường này khá khiêm tốn. Và hồi tháng trước đó, một báo cáo nội bộ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho hay bức tường của Tổng thống Trump đề nghị xây dọc biên giới giáp với Mỹ Tây Cơ có thể ngốn tới 21,6 tỷ Mỹ Kim. Bức tường này sẽ bao gồm nhiều hàng rào và tường bê tông với chiều dài tổng cộng là hơn 2.000 km, sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2020. Trong khi đó, dự án xây dựng đang gặp phải sự phản đối ngay tại Hoa Kỳ. Thống đốc của tiểu bang California Jerry Brown hôm cuối tuần vừa qua tuyên bố trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn rằng tiểu bang này đang chuẩn bị chống lại việc xây dựng bức tường biên giới. Chị Mộng Lan.
Thưa quý khán giả, con rể của ông Donald Trump cũng là cố vấn chính của Tổng thống Jared Kushner, đồng ý bị chất vấn trong khuôn khổ một cuộc điều tra của Thượng viện về cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Theo tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết, cho đến nay thì ông Kushner là tay chân thân cận nhất của ông Donald Trump bị Ủy ban Tình báo Thượng viện chất vấn. Ủy ban này đang điều tra về những liên hệ giữa các phụ tá của ông Donald Trump với các giới chức Nga. Ủy ban Thượng viện muốn tìm hiểu về hai cuộc gặp gỡ vào tháng 12 năm ngoái giữa hai ông Kushner và đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, Sergei Kislyak. Theo báo New York Times cho biết thì các thượng nghị sĩ cũng đã quan tâm đến cuộc gặp gỡ trước đây của ông Kushner với người đứng đầu một ngân hàng phát triển quốc doanh của Nga và Hoa Kỳ đã áp đặt chế tài tiếp theo sau vụ Moscow sáp nhập Crimea vào năm 2014. Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói với báo New York Times rằng những cuộc gặp gỡ đó không phải là chuyện bất thường, là vì vai trò của ông Kushner trong cuộc vận động tranh cử và trong giai đoạn chuyển tiếp đòi hỏi ông gặp thường xuyên với các giới chức nước ngoài, kể cả Nga. Giới chức tình báo Hoa Kỳ đã kết luận rằng chính phủ Nga đứng đằng sau một chiến dịch nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ bằng cách xâm nhập vào các tổ chức của đảng Dân Chủ và công bố những nguồn tin có lợi trong Donald Trump. Moscow bác bỏ những cáo buộc này. Tuần trước thì giám đốc cơ quan FBI James Comey công khai xác nhận là có một cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử và tìm hiểu xem những người phụ tá của Tổng thống có giúp phối hợp những nỗ lực của Nga hay không. Có tin cho biết vài phụ tá thân cận ông Donald Trump đang bị FBI điều tra, trong đó có cựu chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử Paul Manafort, cựu cố vấn Carter Page và người được ông Trump tin tưởng lâu nay là Roger Stone. Cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn cũng bị buộc phải từ chức sau khi có tin sai lệch cho các giới chức tòa Bạch Ốc về tính chất các cuộc điện đàm của ông với đại sứ Nga Kislyak. Xin mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trong khi mà Tổng thống Donald Trump nghĩ rằng là cái chuyện mà người Nga can thiệp vào cái bầu cử Mỹ không có cần bận tâm nhiều, thì cựu phó tổng thống Cộng hòa ông Dick Cheney không hài lòng với cái chuyện mà người Nga can thiệp vào bầu cử tổng thống Mỹ của năm ngoái. Ông Dick Cheney cũng đã nói chuyện vào hôm qua trong một cái thượng đỉnh kinh tế toàn cầu 2017 tại New Delhi, Ấn Độ, cũng đã tuyên bố là không ngờ vực gì nữa về cái nỗ lực nghiêm trọng do Putin cũng như là chính phủ Nga tung ra can thiệp trong những cái cách lớn lao vào cái tiến trình dân chủ căn bản của chúng ta trong vài cái khu vực. Đó có thể xem là một cái hành vi gây chiến. Cựu phó tổng thống Dick Cheney cũng đã nói thêm rằng là ông nghĩ những cái kỹ thuật như thế của Nga sẽ được thấy ngày càng nhiều hơn ở trong tương lai. Các vị dân cử khác, kể cả thượng nghị sĩ ông Joe McCain, cũng đã gọi cái hành vi can thiệp của Nga là một cuộc tấn công hay hoặc là cái hành vi chiến tranh, theo như tờ báo Hill cho biết. Thế nhưng chính phủ Mỹ không có nói cụ thể cái hành vi nào ở trên không gian mạng sẽ cần đánh trả bằng quân sự, thưa quý vị. Xin mời chị Kim Thoa.
Dạ vâng, và xin cảm ơn chị Mộng Lan, anh Hoàng Tín cùng với Kim Thoa trong thời sự buổi trưa hôm nay. Chúc cho bữa trưa của hai anh chị và quý thính giả thật là vui tươi và ngon miệng. Chúng ta hẹn nhau trong một chương trình này ngày mai.
Vâng, kính thưa quý vị, một lần nữa đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Đà Lạt. Cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hòa Tính hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị.
Bản tin hôm nay được bảo trợ bởi Teletron.
Mỗi năm chỉ một lần tại Teletron, Vendor Direct Sale bán lẻ với giá sỉ, trực tiếp từ hãng sản xuất, trả góp đến 60 tháng không tiền lời. Sofia Nicoletti 100%, Made in Italy 95 đồng một tháng. Brandbed Timber Paddock 130 đồng một tháng. Ghế Inada Dreamway làm tại Nhật tốt nhất thế giới 147 đồng một tháng. Nhưng hãy đến sớm trước khi ghế Inada tăng giá. Teletron mua lại nệm cũ 500 đồng để quý khách đổi lại nệm cứng chống đau lưng Amante 100% Italy, warranty 20 năm. Nệm lông cừu bồm ngựa Mediflex Italy 150 đồng một tháng. 100 khách đầu tiên mỗi ngày được mua hàng đặc biệt. Thứ sáu lò ga 2 đồng, thứ bảy bếp điện 2 đồng, chủ nhật nồi cơm điện 2 đồng, thứ hai cutting board 2 đồng, vendor direct sale hộp thủy tinh 5 cái 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, máy xay hành tỏi 7 đồng, lẩu 2 ngăn 9 đồng, shampoo dược thảo Korea 3 chai 16 đồng, spin mop lau nhà 20 đồng, nồi cơm điện 10 cup Tiger 58 đồng, Sony 55 inch 448 đồng, Teletron Dallas Forward 972 660 8999 972 660 8999.